là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tính đến hết tháng 9 năm 2022, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã huy động vốn đạt gần 40.000 tỷ đồng, tăng gần 16% so với cuối năm 2021. Doanh số cho vay đạt trên 116.000 tỷ, tổng dư nợ cho vay đạt trên 35.000 tỷ đồng, tăng trên 16% so với cuối năm 2021. Chất lượng tín dụng ngày càng được kiểm soát, tỷ lệ nợ xấu chỉ chiếm 0,53% tổng dư nợ. Vốn tín dụng tiếp tục được tập trung cho vay lĩnh vực phát triển nông nghiệp và phát triển nông thôn với dư nợ cho vay trên 18.000 tỷ đồng, chiếm gần 51,5% tổng dư nợ. Dư nợ cho vay lĩnh vực xuất khẩu trên 1.100 tỷ đồng, dư nợ cho vay thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt trên 11.500 tỷ đồng. Riêng chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội thực hiện cho vay đối với 16 chương trình tín dụng, dư nợ trên 4.000 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay hộ nghèo đạt trên 1.000 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, công trình cầu Giới Viên là cây cầu thứ 8 bắc qua sông Hồng trên địa bàn tỉnh và là cây cầu thứ 5 được triển khai xây dựng trên địa bàn thành phố Yên Bái. Cầu hoàn thành sẽ kết nối hai bờ sông Hồng tạo thành trục kết nối từ đường cao tốc Nội Bài Lào Cai với quốc lộ 32C, quốc lộ 70 với đường Âu Cơ và kết nối với trung tâm thành phố Yên Bái. Hiện nhà thầu là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây dựng Trung Chính, huy động khoảng 130 cán bộ kỹ thuật công nhân tại hiện trường, làm việc cả 3 ca, 4 kíp với thời gian 24/24 giờ trong ngày. Đến nay công trình thi công đạt trên 30% khối lượng dự án. Quá trình thi công, đơn vị luôn coi trọng an toàn, lao động, tuân thủ nghiêm các quy định của chủ đầu tư và các quy định của an toàn lao động của các nhà thầu trong điều kiện thi công trên cao. Nhà thầu phấn đấu sẽ hoàn thành công trình vào tháng 9 năm 2023.
Từ đầu năm đến nay, các cơ quan chức năng của huyện vùng cao Mù Căng Chải đã tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng những mô hình nông nghiệp mới cũng như thực hiện các dự án liên kết tiêu thụ sản phẩm nông sản. Theo đó, huyện đã trích sinh ngân sách gần 5 tỷ đồng, chỉ đạo xây dựng 8 mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Trong đó trồng được 2,5 ha dược liệu cây ba kích tại bản Háng Gàng và bản Hú Chú Lình, xã Lào Chải, trồng được 54 ha cây ăn quả. Ngoài ra, huyện còn triển khai dự án liên kết trồng mới và tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả ôn đới như cây lê, cây hồng không hạt, phui với diện tích 5 ha tại xã Lam Bán Tần. Tuy trồng mới thử nghiệm, nhưng những mô hình mới này đã cho thấy những tín hiệu khả quan, đặc biệt các loại cây ăn quả rất phù hợp với khí hậu thời tiết mát mẻ ở vùng cao Mù Căng Chải, sinh trưởng phát triển tốt.
Với nhiều giải quyết đồng bộ trong 9 tháng năm 2022, huyện Yên Bình đã phân công các ban, đoàn thể và các xã thị trấn triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ giúp các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo một cách bền vững. Tranh thủ các nguồn lực, huyện đã hỗ trợ xóa 140 nhà cho hộ nghèo và cận nghèo với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng, phân công cụ thể các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và huyện hỗ trợ vay vốn sinh kế cây con giống với số tiền trên 1 tỷ đồng. Ngoài ra, huyện còn hỗ trợ tiền điện cho trên 4.250 hộ với số tiền trên 2,8 tỷ đồng, hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho trên 10.000 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Phần đầu hết năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn 9,61%, trong đó có 143 hộ tự nguyện thoát nghèo.
Huyện Văn Yên hiện có trên 3.680 lao động tự do đang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và là một trong những địa phương có số người lao động tự nguyện tham gia bảo hiểm xã hội cao trong tỉnh. Có được kết quả này, ngành bảo hiểm xã hội huyện đã thực hiện hiệu quả phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng thôn xóm, giao chỉ tiêu phát triển đối tượng đến từng cán bộ, từng đại lý thụ bảo hiểm, đẩy mạnh tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân tham gia. Thời gian tới, bảo hiểm xã hội huyện Văn Yên sẽ mở rộng mạng lưới đại lý thu, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và khả năng tiếp cận dịch vụ thu chi trả, tạo điều kiện thuận lợi để người dân dễ dàng trong việc tham gia và thụ hưởng các chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tích cực đổi mới công tác tuyên truyền theo hướng tiếp cận trực tiếp với người dân, giúp người dân nắm bắt đầy đủ các chủ trương, chính sách, quy định về bảo hiểm xã hội tự nguyện để từ đó tự nguyện tham gia.
Ban An toàn giao thông tỉnh Yên Bái vừa ban hành kế hoạch số 213 về việc tổ chức ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông năm 2022. Dự kiến ngày hội sẽ tổ chức vào ngày 30 tháng 10 tại quảng trường 19 tháng 8 với hơn 3.000 đoàn viên, thanh thiếu niên và học sinh trên địa bàn thành phố tham gia. Ngày hội hứa hẹn trở thành sân chơi bổ ích, ý nghĩa cho đoàn viên, thanh thiếu niên với nhiều hoạt động như thi rung chuông vàng, trò chơi ghép tranh với chủ đề Ai nhanh ai đúng, thi lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông cho đoàn viên, thanh niên. theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Yên Bình phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái qua chương trình Tiếng nói từ các huyện thị. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự Yên Bình phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp. Tiếp đó là ghi nhận từ các giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế ở huyện Yên Bình. Bây giờ là tin chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, thời gian qua, nhằm khuyến khích đẩy mạnh các ngành nghề sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển, huyện Yên Bình đã chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở trong sản xuất phát triển. Nhờ đó, lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có mức tăng trưởng khá, ổn định, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của huyện. Mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau.
Là một trong những cơ sở sản xuất kinh doanh có uy tín với thị trường trong và ngoài tỉnh, công ty trách nhiệm hữu hạn Nasaki tại tổ 3 thị trấn Yên Bình chuyên sản xuất và kinh doanh gói màu không nung theo công nghệ ép ướt, không tạo ra khí thải của Nhật Bản với công suất hơn 2 triệu viên trên một năm với trên 3.000 màu các loại. Chị Nguyễn Thị Khuyên, giám đốc công ty cho biết lúc đầu chưa có kinh nghiệm, chưa tìm kiếm được thị trường nên chị cũng gặp nhiều khó khăn, song nhờ kiên trì học hỏi. Đến nay, công ty đã mở rộng thị trường ra nhiều tỉnh. Trong 9 tháng đầu năm nay, doanh thu của công ty đạt trên 3 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm cho 15 lao động địa phương với mức thu nhập 7 triệu đồng một người một tháng. Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Nasaki Việt Nam thị trấn Yên Bình Nguyễn Thị Khuyên nói.
Nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như là tăng cường sản lượng, qua đó khẳng định vị thế vững chắc trên thị trường. Cùng với đó, chúng tôi thường xuyên quan tâm tới đời sống cũng như điều kiện lao động của công nhân để công nhân gắn bó với doanh nghiệp, từ đó nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh của công ty.
Trên địa bàn huyện Yên Bình hiện có 208 công ty doanh nghiệp hợp tác xã và gần 2.850 hộ kinh doanh cá thể, thu hút và giải quyết việc làm cho trên 4.000 lao động. Để đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, huyện đã tập trung khai thác các tiềm năng lợi thế của địa phương theo hướng nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, năng suất lao động, khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Huyện đã chú trọng vào các mặt hàng chủ lực của địa phương như khai thác đá, vật liệu xây dựng, chế biến gỗ, chế măng bắt độ, v.v. Để phát huy tối đa các giá trị của các mặt hàng này, huyện Yên Bình đã khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn gắn với các chương trình dự án phù hợp với thị trường và vùng nguyên liệu như dự án trồng rừng gỗ lớn, phát triển vùng nguyên liệu quế che măng bát độ. Qua đó đã góp phần gia tăng đáng kể giá trị sản xuất công nghiệp của huyện. 9 tháng đầu năm 2022, giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện đạt 6.717,6 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh đạt 4.924,9 tỷ đồng. Giá trị sản lượng công nghiệp doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 1.792,7 tỷ đồng. Để có được kết quả trên, ngoài sự nỗ lực khắc phục khó khăn của các doanh nghiệp, huyện Yên Bình còn tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh gắn với đầu tư và phát triển các thành phần kinh tế, từng bước triển khai và thực hiện có hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, thực hiện nghiêm túc kịp thời các chính sách thu hút đối với các nhà đầu tư mới, nhất là đầu tư vào các lĩnh vực có lợi thế của địa phương như công nghiệp khai thác khoáng sản, sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, huyện cũng có những chính sách thông thoáng tạo môi trường đầu tư thuận lợi, đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong quá trình phát triển. Hàng năm, huyện đều tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp, đồng thời khen thưởng động viên kịp thời tới các đơn vị làm ăn có hiệu quả và thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách. Công ty cổ phần Yên Thành ở tổ 2 thị trấn Yên Bình hiện đang kinh doanh hai mặt hàng chính là gỗ ván ép và chế biến chê măng bắt độ xuất khẩu. Trung bình mỗi năm, công ty sản xuất trên 10.000 mét khối gỗ thành phẩm, chế biến trên 2.000 tấn chê măng bắt độ xuất khẩu. Nhờ nhạy bén trong hoạt động kinh doanh, tích cực nâng cao chất lượng sản phẩm và giữ chi tín với bạn hàng, nên đến nay công ty đã đứng vững trên thị trường và làm ăn có hiệu quả với doanh thu hàng năm đạt trên 80 tỷ đồng mỗi năm và thường xuyên tạo công ăn việc làm cho hơn 200 lao động với mức thu nhập bình quân từ 6 đến 7 triệu đồng một người một tháng. Tuy nhiên, trong từ tháng 8 năm 2022, mặt hàng tiêu thụ gỗ xuất khẩu tiêu thụ chậm nên cũng ảnh hưởng không nhỏ đến doanh thu của công ty. 9 tháng đầu năm nay, công ty doanh thu đạt trên 97 tỷ đồng. Ông Nguyễn Đức Dũng, giám đốc công ty Yên Thành cho hay.
Để duy trì được cái hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như ổn định được cái việc làm cho hơn 250 lao động tại công ty thì chúng tôi cũng phải cơ cấu lại cái ngành hàng, dồn cái lao động cũng như là bố trí lại cái sản xuất tập trung vào cái chế biến măng. Đối với doanh nghiệp chúng tôi thì đó là tiếp tục tìm kiếm những cái thị trường mới hoặc là cải cách cũng như là cải tạo dây chuyền thiết bị cũng như là làm ra những cái sản phẩm mới để đáp ứng được với nhu cầu thị trường.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong 9 tháng đầu năm nay, thực tế các ngành nghề sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện vẫn còn gặp nhiều khó khăn như mặt bằng sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp còn hạn hẹp, máy móc thiết bị chưa đồng bộ, trình độ lao động qua đào tạo chưa đạt yêu cầu, hàng hóa xuất khẩu ra chậm, nhất là các sản phẩm chế biến gỗ các loại. Để sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp của huyện phát triển nhanh, bền vững, hiệu quả, đồng chí Lã Tuấn Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho biết.
Huyện đang tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhóm giải pháp đối với những doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất đang hoạt động. Huyện phối hợp với lại Sở Công Thương để tổ chức các cái lớp tập huấn xúc tiến thương mại, giới thiệu đầu ra cho các cái sản phẩm, đặc biệt là các cái sản phẩm xuất khẩu. Tích cực kêu gọi đầu tư để mời gọi các cái doanh nghiệp vào đầu tư trên địa bàn các khu cụm công nghiệp, tập trung nâng cao cái chất lượng vùng sản xuất hàng hóa, quản lý nâng cao cái chất lượng của các cái nhãn hiệu, chứng nhận nhãn hiệu tập thể chỉ dẫn cho các cái sản phẩm nông sản. Đồng thời tiếp tục hướng dẫn vận động các cái hợp tác xã ở các cái xã thị trấn xây dựng các cái sản phẩm ô cốp bằng các mặt hàng nông sản đặc sản của địa phương.
Với những giải pháp cụ thể của cấp ủy chính quyền cộng với sự năng động của các đơn vị doanh nghiệp ngành nghề sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp trên bản huyện sẽ tiếp tục phát triển, tạo điều kiện chuyển dịch cơ cấu sản xuất, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo việc làm và tăng thu nhập cho lao động địa phương, góp phần cùng Đảng bộ huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Tình quê em,
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh của Yên Bình. Chương trình đang được phát trên sóng FM, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái qua chương trình Tiếng nói từ các huyện thị. Quý vị và các bạn thân mến, để đạt được chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm 2022 là 97%, Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình đã chủ động lường trước các thay đổi về chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế do tác động của quyết định 861 cũng như các biến động về kinh tế xã hội để có phương án từ sớm từ xa với công tác phát triển người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Cũng như nhiều nông dân khác, việc tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình là vấn đề mà gia đình chị Hoàng Thị Lan Duyên ở thôn Ngòi Khang, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình luôn quan tâm. Mặc dù thu nhập của hộ làm nông nghiệp không cao, nhưng hơn 10 năm nay, mỗi năm, chị Duyên đều trích ra hơn 1 triệu đồng để mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình cho hai vợ chồng. Nhờ có thẻ bảo hiểm y tế mà mỗi khi ốm đau, chị Duyên cũng không phải lo lắng mỗi khi nằm điều trị dài ngày tại viện. Chị Hoàng Thị Lan Duyên ở thôn Ngòi Khang, xã Bảo Ái nói.
Hôm nay thì được cán bộ về để tuyên truyền về cái bảo hiểm của xã hội và bảo hiểm y tế. Thì tôi thấy rất như thế là có lợi ích cho tất cả những người dân và những cả con em của chúng ta. Đấy. Nếu mà có bảo hiểm thì chúng tôi đi khám bệnh thì nói chung là nó rất là lợi nhuận. Bởi vì cái tiền đấy là đã có bảo hiểm người ta chi trả. Thế còn mà không có tiền ấy, thì là phải bỏ tiền túi của chúng tôi ra. Thế như dân chúng tôi mà nếu như những người mà nghèo quá thì nói chung là sẽ không có tiền mà về phải bán. Có khả năng là phải bán tất cả những tài sản con gà hoặc là con trâu con lợn đấy thì mới có tiền để chi trả những cái tiền viện phí đấy. Thế nhưng mà có bảo hiểm rồi là bảo hiểm nó sẽ chịu cho.
Còn đối với anh Nịnh Văn Hoàn ở thôn Yên Thắng, xã Tân Hương, nhờ thường xuyên được tuyên truyền về lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế, nên mỗi năm khi thẻ y tế chuẩn bị hết giá trị sử dụng, anh Hoàn đều chủ động đăng ký gia hạn, nối tiếp để đảm bảo quyền lợi khi đi khám chữa bệnh. Anh Nịnh Văn Hoàn ở thôn Yên Thắng, xã Tân Hương, bộc bạch.
Khi đi viện, ốm đau, không có thẻ bảo hiểm y tế thì chi phí với mức nông thôn của anh không đủ. Thì là cứ theo quy định thì cứ sắp hết thì anh nối tiếp bảo hiểm của năm tới.
Hiện tại, xã Tân Hương có trên 6.000 người đang tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 85%. Sắp phấn đấu năm 2022 sẽ phát triển được 1.300 đối tượng tham gia bảo hiểm y tế để đạt tỷ lệ 97%. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, xã Tân Hương đã phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội huyện, Bưu điện huyện, rà soát, nắm chắc các đối tượng cần vận động tham gia bảo hiểm y tế. Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, xã Tân Hương đã phát huy tối đa vai trò của đội ngũ cán bộ thôn, bản trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Bà Trần Thị Tuyết Lan, trưởng thôn Yên Thắng, xã Tân Hương nói.
Thôn Yên Thắng đã lập danh sách rà soát đến từng đối tượng và đã thành lập ban vận động bảo hiểm đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng đối tượng để vận động người dân tham gia bảo hiểm để chúng tôi đã giải thích đến từng người dân là mua bảo hiểm mang lại quyền lợi cho bản thân mình, bảo vệ cho gia đình và những cái lúc ốm đau gặp khó khăn chúng ta có bảo hiểm rồi thì cái chi phí mà chữa bệnh cho chúng ta nó giảm bớt được rất nhiều.
Xác định bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là những chính sách xã hội lớn của Đảng và Nhà nước, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu công bằng xã hội trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp như tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện, giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế cho các xã, thị trấn, phối hợp với Bưu điện huyện, tổ chức các đợt ra quân tuyên truyền bằng xe loa lưu động và trực tiếp đến từng địa bàn dân cư, từng hộ gia đình vận động, thuyết phục làm cho người dân thấy được quyền lợi thiết thực khi tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tổ chức hội nghị tuyên truyền phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đối thoại về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các đối tượng tham gia. Rà soát số đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn, lập danh sách những lao động chưa tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc để có kế hoạch phát triển đối tượng, đồng thời phối hợp hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt chế độ, chính sách liên quan đến bảo hiểm xã hội cho người lao động. Bên cạnh đó, để nâng cao công tác khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế, Trung tâm Y tế huyện và Trạm Y tế các xã, thị trấn đã không ngừng nỗ lực nâng cao năng lực chuyên môn, y đức cho đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, kỹ thuật mới, nâng cao chất lượng điều trị, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Nhằm giảm thời gian chờ đợi, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế, bảo đảm quyền lợi và tạo được niềm tin cho người dân trên địa bàn. Trong quá trình triển khai thực hiện, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, sự nỗ lực trong công tác tuyên truyền, phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội huyện và các đại lý thu tại cơ sở, nên việc thực hiện chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, toàn huyện có trên 10.369 người tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó có trên 3.900 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đạt 81,3% dự toán tỉnh giao. Số người tham gia bảo hiểm y tế là trên 101.000 người, đạt 93,6% kế hoạch được giao, đạt tỷ lệ bao phủ 89%. Để hoàn thành mục tiêu năm 2022, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 97%, Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình tiếp tục phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện, tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các xã, thị trấn, giao chỉ tiêu phát triển đối tượng đến từng cán bộ, từng đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, cũng như tăng cường mở rộng và nâng cao chất lượng mạng lưới đại lý thu, thường xuyên rà soát, cập nhật biến động thành viên hộ gia đình để cập nhật dữ liệu hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế, tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định. Ông Hoàng Đức Kính, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình cho biết.
Bảo hiểm huyện đã chủ động tham mưu cho huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện ban hành kế hoạch số 247 ngày 30 tháng 9 năm 2022, ra quân tháng cao điểm về phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đảm bảo tỷ lệ bao phủ năm 2022. Cùng với đó, phối hợp với Bưu điện, Ủy ban nhân dân các xã rà soát, phân loại từng nhóm để xây dựng kế hoạch ra quân, tuyên truyền đồng loạt trên các địa bàn 24 xã thị trấn, là chú trọng đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền, vận động cho đội ngũ nhân viên thu, giao chỉ tiêu cụ thể cho các tổ chức dịch vụ và Ủy ban nhân dân các xã thị trấn, nâng cao chất lượng phục vụ, giảm phiền hà cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nâng cao tinh thần trách nhiệm của người cán bộ viên chức trong thực thi nhiệm vụ và kiên quyết xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
Cùng với các giải pháp trên, Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình tăng cường tổ chức, tập huấn, nâng cao năng lực các đại lý thu cấp xã, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu, kế hoạch được giao, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống của người dân, là tiền đề để huyện Yên Bình đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2024.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói từ huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình thực hiện. Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Khi tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động được nhận tiền trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề và đào tạo nghề, hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, duy trì việc làm, tạo ra thu nhập. hỗ trợ tìm kiếm việc làm mới. Người lao động tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp và sẽ được hưởng nếu có các điều kiện sau: đã chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, đã đóng bảo hiểm thất nghiệp, đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp, chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp năm 2022 không quá 5 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định, không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật Lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cụ thể như sau: cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì người được hưởng 3 tháng trợ cấp, sau đó cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng. Thời gian hưởng trợ cấp cho một lần tối đa không quá 12 tháng. Bảo hiểm thất nghiệp, điểm tựa vững chắc cho người lao động.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen Mường Lò rất cầu kỳ trong nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai Đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa Hồng Hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.